cũng nhắc chỗ này chút xíu cho vui. Chụp nhớ cho lại nhắc chút xíu cho vui. Hồi đó thầy qua Phật, cái bữa đó đi đi ăn nhà hàng hay đi coi cái gì đây nè, mà tôi bận bộ vest mà tôi mang đôi dép Nhật. Ông nói sao mày không mang đôi giày? Tại vì tôi bệnh nghiết rồi, tôi nhà tôi lo tôi tu. Tôi đâu có ra đời gì đâu. Bận bù vét mà mang đôi dép Nhật. Ông nói sao mày không mang đôi giày vô? Sao mày không ăn bận đồ đẹp? Sao mày không đánh phấn tại sao? Nói thiệt, bây giờ tôi nằm tôi nhớ lại á. Sự thật, ông sư phụ ông thương tôi như đứa con á. Còn hồi hồi mà thầy mới cứu xong ở tu vậy, cái thầy có mấy cái lò gỗ á, đeo đeo cái logo, cái kỳ đó tôi không có quên được nha. Cái logo hồi đó tôi nghèo chết, đâu có sợi dây chuyền, cái tôi mới lấy cái sợi dây ni lông đỏ đó các bạn, cái sợi dây ni lông mà buộc đầu á, cái tôi bỏ cái logo vô cái ông thấy ông nói sao mà ông đi mua sợi dây chuyền đâu. Tôi còn nhớ bao nhiêu năm mà tôi còn nhớ. Nói tôi nói kệ bà, nó đeo cái gì cũng được mà. Tôi kể chút xíu là cũng như ông thương coi như như một đứa con. Ông thương lắm á. Mà mỗi lần nhớ vậy đó, gán tu lắm các bạn ơi. Ổng mất rồi đó. Trời ơi, thương ổng quá chừng á. Nhớ nhớ ổng cái buồn ngủ thì cũng gán bò xuống ngồi. Mà hồi đó tôi gặp thầy, tôi không có biết. Tôi nhưng nít tôi nói thầy ơi, sao tía của con lẻ con ra đó mà con không thương tía con bằng con thương ông á, nghe không? Ông chỉ cười thôi. Hồi đó thì tía tôi cũng chết rồi, cái tôi nói thì kêu tía, cái ông nói ủa mày dân miền Tây hả? Tôi nói sao không biết, tao biết dân miền Tây kêu tía đó mày. Nhưng tại tại quê tôi Vĩnh Long, ông nói dân miền Tây á, nói thật thà chất khoát lắm, ông nói ông có đi về về Vĩnh Long, ông nói vậy. Tôi xin kể tiếp chỗ này chút, là cái chỗ mà tôi đi đi cái ông bác sĩ nổi tiếng về mổ cái nú để lấy cái xương răng, mà cái cô đen tịt cổ nhổ sao mà cổ để cái còn sót lại cái xương răng ở trong cái nú tôi nha. Chờ ông bác sĩ này ông cũng nổi tiếng, ông cũng hay lắm á. Ông mổ thì cũng có một chút xong à. Ông mổ cũng hay lắm mà, ông mổ hay nổi tiếng, mới chờ ông lâu. Thời gian cũng lâu. Vậy mà về không biết người ta đó thì yên hết, còn tôi ông nổi tiếng đó chứ không phải ông dở đâu. Còn tôi đó sau khi mà mổ xong rồi tôi về 7-8 ngày sau, nghĩa là tôi không có ngủ nghề gì chân, con mắt cứ mở ra hoài, không có ngủ nghề gì chân. Bảy tám ngày sau lâu quá rồi tôi cũng quên. 7-8 ngày sau, 8-9 ngày gì đó, con mắt cứ mở chừng chừng vậy chứ không có nhắm mắt ngủ được, tối ngày sáng đêm vậy. Còn tay chân nó đau dữ lắm, 10 ngón tay nó đau dữ lắm, cong vô cong ra gì cũng được gì chân. Mà bước xuống giường á, bước xuống không nổi, nó làm như nó muốn đảo lộn hoài hay sao không biết. Lâu quá tôi cũng quên chỗ này, mà điều cũng khủng khiếp lắm. Mà bước xuống giường á, cái đi không có nổi, nó làm như là nó bước xuống giường đi không nổi, cái đầu nó làm như muốn đảo lộn xuống. Mà tối ngày sáng đêm mắt mở không có ngủ nghề gì được chân. Cỡ 9-10 ngày gì đó, cái tôi chịu đựng không nổi, cái tôi mới phone thầy. Đức ơi, bây giờ ngồi nhớ lại, nghĩa là làm khổ thầy dữ lắm các bạn ơi. Cái gì khổ cũng kêu trơn. Cái thầy mới nói với tôi, thầy nói đó, mày bước xuống giường, ngồi thiền đi. Tôi nói thầy ơi, con mới mổ 8-9 ngày, mổ về cái nú răng á, mà cũng mổ rồi, tại vì chụp thuốc mê rồi mổ cái nú răng nó quá trời cái gì đó. Con nói con mới mổ 8-9 ngày rồi thầy ơi, con ngồi thì không có nổi, mà tay chân nó đau dữ lắm, tay chân nó mượn tay nó đau dữ lắm. Mà bước xuống giường tôi kể lại cái trạng thái của tôi lúc đó sau khi mổ nó vậy. Thầy nói mày bước xuống giường ngồi thiền đi. Tôi nói con không có ngồi nổi đâu thầy ơi, con không có ngồi nổi. Mà ông nói bước xuống giường ngồi, Phật sự sẽ làm việc với mày. Trời ơi, con nói không cách nào con ngồi nổi hả thầy. Ông chỉ nói vậy thôi. Cái tôi nói rồi thôi, cái tôi nói bây giờ thầy nói vậy rồi, bây giờ mình ngồi không nổi nhưng mà mình nghe thì mình cũng nghe vậy thôi. Ổng nói mày phải bước xuống giường ngồi, Phật sự mới làm việc với mày đó, nếu không mày không hết đâu. Rồi thôi tôi cũng cảm ơn thầy. Rồi tôi bye. Vậy đó các bạn ơi. Mà tôi cũng không tin là tôi bay, chứ tôi cũng không tin tôi ngồi nổi đâu. Nó khủng khiếp quá rồi. Tôi bay xong cái tôi cũng gán tôi ngồi các bạn ơi, tôi ngồi thiền. Cũng như tôi, trong lòng tôi buồn lắm. Tôi nói sao người ta mổ như vậy mà người ta yên không có gì hết, mà người ta cũng nghỉ ngơi, còn sao tôi á là bệnh quá trời bệnh vậy mà thầy kêu bước xuống ngồi đi. Cái tôi nói Bà nói thì hồi đó tôi mới bắt đầu tu, thầy cứu tôi sống rồi đó nha. Tôi nói kêu bằng cũng bệnh quá trời bệnh rồi, ông cứu sống mà. Thế tôi nói dù cho mà ông kêu tôi nhảy vô lửa, tôi cũng nhảy. Tôi nhớ lại câu đó. Tại sao mày nhớ câu đó mà bây giờ mày không can đảm mày ngồi đi? Đau quá trời đau mà tay chân đau hết trơn, ngồi xuống làm như nó đảo lộn cái đầu xuống hết rồi. Tôi gắng tôi ngồi các bạn ơi. Tôi nói dũng mãnh lên đi, gắng ngồi đi, nhảy vô lửa cũng nhảy. Hồi đó mày nói thầy kêu mày nhảy vô lửa mày cũng nhảy. Rồi tôi gắng tôi ngồi các bạn. Nó đau đớn dữ lắm, tay chân nó đau đớn dữ lắm, không cách nào bắt ứng tao mũi được. Tới bây giờ mà tôi còn phải lúc đó là tôi kể lại thì chắc hay hơn, còn bây giờ thời gian cách xa quá rồi. Không có nhớ nổi mà nó đau đớn quá trời nữa nha, không nhớ nổi lâu quá rồi. Vậy mà tôi gắng tôi ngồi bà ơi, sao từ từ cái nó cái từ từ cái nó bớt đau các bạn ơi. Sự thật chỉ 3-4 ngày sau rồi các bạn ơi, tôi bình thường nhớ lại liền các bạn. Tôi khôi phục, tôi bình thường trở lại đó các bạn ơi. Bởi vậy tôi mới nói đó, ông sư phụ của mình nó hay thiệt đó các bạn ơi. Hồi đó mình nghe ông nói không cách nào ngồi nổi, mà sao ông nói mày phải bước xuống ngồi, Phật sự làm việc với mày, mày mới hết à. Đúng vậy đó các bạn ơi, tôi ngồi 3-4 ngày sau tôi hết à. Rồi từ từ nó khôi phục trở lại bình thường, thì ngồi thiền rồi trở lại, rồi ăn uống rồi trở lại. Mới đây đâu có mới đây đâu, hôm nay nằm thâu trở lại, nằm thâu trở lại những lời này. Mới đây mà hồi tưởng trở lại, vậy mà đã 10 hầu thầy cứu tới bây giờ. Hồi đó mới có 4 mấy à, 4 mấy cũng quên rồi. Bây giờ thì đã 66 tuổi rồi các bạn ơi. Thời gian qua nhanh lắm. Thời gian qua nhanh quá. Mới đây mà, nói mới đây, chứ sự thật, mười tính ra thì cũng 18, 19 năm gì đó các bạn ơi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Sự thật á, thì mấy ngày nay tôi ngồi thiền thì những bài vở nó cũng giống giống với nhau rồi. Nó cũng giống 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 với nhau. Như hồi hôm này, sau khi tôi thiền xong rồi thì tự động cái xác của tôi nó cũng thiền mình, là nó cũng, tôi nhắm mắt tôi nằm tôi niệm Phật thì tôi cũng, cái xác tôi thiền mình ơn là tôi nằm nhắm mắt niệm Phật, mà tôi thấy cái xác của tôi là cái thành cái khối điện quang, rồi cũng bay lên hạ xuống, bay lên hạ xuống, bay lên hạ xuống về hoài. Tôi mệt quá, tôi đâu có đếm nổi nữa cái số lần bay lên hạ xuống như vậy. Nghĩa là mấy ngày nay cái bài học nó giống như vậy hoài à. Bài học nó giống như vậy hoài hà. Mà sau khi tôi thiền xong, tôi tắt máy lại, tôi lại nghe băng giảng. Thầy giảng nha, thầy giảng, thầy nói gì thầy? Thầy nói là thầy sắp không còn hưởng hồng ân của Thượng Đế. Nhưng trước khi đó, thầy đã hòa với Thượng Đế. Thầy nói về thầy đó, nhưng mà mấy ngày nay, tôi nghe qua, tôi nói về tôi nha, tôi không dám nói câu của thầy đâu, nhưng mà mấy ngày nay sao bài vở nó giống nhau như vậy. Bài vở nó giống nhau như vậy, bài vở của mấy bài về càn khôn vũ trụ và Thượng Đế điều luyện cho tôi, nó giống như vậy. Mà tôi thật là mấy ngày nay anh Kiệt anh đã về phớt rồi. Để tôi đã xin, tôi đã đứng trước kiến bình bông và dĩ trái cây để xin, để xin như lại càn khôn vũ trụ và Thượng Đế, tất cả trời Phật, tôi phải xin hết như vậy để cho ấn tống phát hành ra hai cuốn sách là cuốn Ấn Chứng Tu Học số 2 và số 3. Tại vì nó dày quá, thành ra một cuốn cầm không nổi đâu, thành ra phải chia ra hai cuốn, thành ra phải nói là cuốn số 2 và cuốn số 3. Tôi không biết có còn được càn khôn vũ trụ và Thượng Đế điêu luyện và huấn luyện cái xác của tôi tiếp nữa hay không, để viết ra cuốn tiếp. Bây giờ thì tôi không có biết. Bây giờ thì cũng như đang lúc này là đang, nghĩa là cũng như đang kết thúc và xin tạm ngưng để cho ra hai cuốn sách đó, còn điêu luyện và huấn luyện tiếp để viết ra cuốn số 4 nữa hay không, sự thật tôi không biết. Nếu mà huấn luyện và điêu luyện tiếp thì tôi mới có bài vở viết vô. Tôi chưa có biết, chỗ này tôi không có biết là các bạn ơi. Mà bây giờ có làm sao thì tôi phải thâu vào như vậy. Nhưng mà mấy ngày nay các bạn ơi, Tôi cũng đuối lắm mà đuối lắm mà mệt đó, tại vì vậy ở nhà có người bị mình cảm, tôi bị hút á, tôi bị ho không chết luôn nè, thành ra trong lúc thâu á tôi khan tiếng mà tôi cứ ho đó các bạn. Vậy chứ tôi cũng ngồi thiền tiếp tục hoài chứ tôi cũng không có dám nghỉ đâu. Tôi xin nói thêm chỗ này một chút, là có một vài bạn đạo cũng hay tin là tôi sắp cho ra ấn tống hai cuốn sách này, thì có nói với tôi sau cuốn trước thời gian tới 16 năm, mà sau cuốn này chỉ có một năm thôi, cuốn trước ngưng là cho phát hành ra hồi tháng 7 2015, thì cuốn này tính ra thì cũng ngưng tháng 7, nhưng mà sao nhanh quá vậy, cuốn trước 16 năm, cuốn này trong một năm thôi mà ra tới hai cuốn dày như vậy. Thì thật tôi cũng không có biết sao nữa các bạn ơi. Tại vì hả, tôi thấy làm sao thì tôi viết vô vậy. Hay là có, nhưng mà tôi cũng cũng hề hiểu, hơi hiểu ý người bạn đó hỏi như vậy, tôi cũng hơi hiểu ý đó, là sao hồi hồi mười 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 sáu năm gì, 16 năm tôi chỉ ra được một cuốn, còn bây giờ chỉ một năm thôi mà tôi lại ra hai cuốn, sao nhanh quá vậy. Tôi hiểu ý là cũng như có thể nói là hồi hồi trước á, tôi hiểu ý, tôi hiểu ý thôi chứ tôi cũng cũng không có thắc mắc cũng gì hả, có ứng chứng thì viết vào, không có thì thôi. Nhưng mà cũng như 16 năm về trước, cũng như tôi chậm á, 16 năm chỉ ra con cuốn à, còn bây giờ chỉ trong vòng một năm thôi ra hai cuốn. Chắc cái khoảng 16 năm đó tôi bê trễ hay sao mà 16 năm ra cuốn, mà bây giờ một năm ra cuốn. À, bây giờ trong óc nó hiện ra là cái khoảng một năm nay, có thể trong một năm nay bài vở dữ dội là càng, cái lúc đầu nè, trong một năm nay dữ dội như vậy, dữ dội là tôi cho là dữ dội là có những bài vở nhiều để viết vào sách như vậy là được càn khôn vũ trụ và thượng đế ân ban điêu luyện và huấn luyện. Điêu luyện và huấn luyện. Điêu luyện và huấn luyện nghĩa là mỗi lần thiền thì có bài vở viết vào ngay, là cũng như là bắt đầu thiền cho đến hết, cũng như có giờ giấc á, như vậy á, cũng như có giờ giấc, bài vở có mỗi lần huấn luyện là có giờ, xin lỗi, mình xài chữ như nó có hết bài này qua bài khác, hết bài này qua bài khác, nó cũng như nó nghiêm khắc vậy, cũng như nó nghiêm khắc như vậy á, là được điêu luyện và huấn luyện, thành ra nó mới được, nó nhanh, mới có những bài vở đi viết vào trong một năm mà có hai cuốn sách như vậy. Thú thật đi nữa thì cái cuốn số 1 đó cũng như là thiền, thì mệt nghỉ xả, nó không có như, nó không có nghiêm khắc như bây giờ là bắt đầu ngồi thiền thì không có được, cũng như là muốn xả lúc nào xả, nó vậy đó, nó cũng như bắt đầu vô ngồi thiền cho đến finish, nó liên tục được huấn luyện giống như đóng một cuốn phim, thành ra trong một năm mà nó được hai cuốn như vậy. Cũng như lúc trước về cuốn số 1 á, cũng như tôi muốn thiền lúc nào tôi thiền, tôi mệt thì tôi xả, thì tôi nghĩ vậy thôi. Tôi mệt tôi xả, tôi nghĩ vậy thôi. Nhưng mà tôi nói là nhiều khi tôi có bê trễ, có lơ đễnh, lúc cái cuốn một đó tôi còn làm bệnh mà, thành ra cái giờ giấc nó cũng không có ổn định đâu. Tỷ như bệnh nhân nhiều, bệnh nhân xuống thì tôi mắc làm bệnh, rồi tôi phải ngâm nhâm muối, rồi nó mất giờ của tôi dữ lắm, rồi nó không có, cũng như nó lu bu dữ lắm. Nhưng mà cuốn một thì cũng được bề trên cũng bề trên cũng lúc tôi ngồi thiền thì bề trên cũng làm việc với tôi chứ, cũng thầy cũng trời Phật làm việc hết. Nó không có cũng như vào cái quy luật như bây giờ nè, như bây giờ có một năm thôi mà được ra hai cuốn như vậy. Là cái này cũng như được huấn luyện rốt ráo á. Huấn luyện rốt ráo á, đến nỗi mà các bạn trước khi thiền á, tôi không dám uống miếng nước nữa. Uống miếng nước tôi sợ mất đi toilet. Mà đang huấn luyện như vậy mà mình đi toilet thì sao, tự mình cũng phải biết chứ. Đang lên cao điểm quá trời trời mà mình cứ đi toilet. Mình làm như vậy nó cũng hỏng hỏng bài học đi. Nhưng mà nhiều khi thời gian nó quá kéo dài, chịu không nổi. Mất đi toilet quá mình chịu không nổi. Thì mình mới xin phép đi. Nhưng vậy mình thấy nó cũng thất lễ đó. Mình cũng thất lễ đó. Tự mình mới biết cái đó, tự tu biết cái đó. Còn nhìn trước tiền tôi cũng không có dám uống nước, không có dám gì chân, tôi biết. Cái này cũng giống như huấn luyện rốt ráo nhiều lắm đó các bạn ơi. Nó mới được nhanh mà có những bài vở như vậy. Hôm nay tôi lại nghe văn thầy giảng. Thầy nói cái áo giáp tình thương chồng nó vô bao nhiêu ngàn mũi tên xuyên qua không lũng. Đó là cái hào quang đó các bạn ơi. Hôm nay ngày 18 tháng 7 năm 2016, hôm nay tôi không có thiền tại vì tôi bị ho. Mà tôi cũng như tôi relax một bữa vậy mà nhưng mà tôi cũng nằm nhắm mắt niệm Phật relax rồi tôi nghỉ ngơi một bữa đó các bạn ơi. Vậy mà cái xác của tôi nó cũng tự động nó thiền một mình nó hả các bạn ơi, tự động nó thiền mình nó lặn dậy cũng như tôi nằm tôi niệm Phật vậy nha. Mà nhắm mắt niệm Phật mà cái xác của tôi nó giống như tôi ngồi trên cái ghế tôi ngồi thiền vậy. Nó cũng xác biến thành nước. Cái xác biến thành nước. Rồi nó cũng bọc trong cái hào quang. Rồi nó cũng bay lên. Nó bay lên, nó hạ xuống, nó bay lên, nó hạ xuống hoài à. Là cái khối điển quang mới nặng. Cái khối điển quang á, mới đầu thì bọc trong cái hào quang, rồi trở về sau không thấy cái hào quang mà nó thành cái bây giờ nó thành cái khối điển quang rồi, nó bay lên nó hạ xuống, nó bay lên nó hạ xuống hoài à. Vậy số lần thì tôi cũng không có đếm nổi đâu, cũng như nó thiền tự động một mình nó thiền đi. Thì tôi thì cũng tôi nằm tôi nhắm mắt tôi niệm Phật hoài vậy thôi. Tôi bị ho khang khang tiếng nữa các bạn ơi. Thành ra tôi relax một bữa là tôi nghỉ ngơi một bữa. Cây nghỉ ngơi với ăn uống đồ chứ hả, mệt đuối quá trời đuối rồi đó các bạn, sự thật rồi nha. Quá xài rồi chứ, xài chữ vậy cho nó đúng nghĩa là xài chữ này chưa vui chút nha, là anh hùng thấm mệt đó các bạn. Đây ăn uống một ngày có một cử à, tại vì bài học huấn luyện gì giờ giấc như vậy rồi đôi khi là xong rồi hồi tưởng nhớ, xong khi thiền hồi tưởng nhớ trở lại thâu nữa thì đôi khi nó đã tới nửa đêm rồi. Nửa đêm thì ăn uống làm sao mà vô. Rồi cũng nuốt qua lo thôi. Cứ bằng ngày đêm sớm tối lo tu đó các bạn. Rồi mới bây giờ thì tôi mới nói là anh hùng thấm mệt. Tướng chúc cho vui thôi. Mà bữa nay nó ho rồi bị khan tiếng nữa. Anh nói tôi nghỉ ngơi một bữa. Tôi nghỉ ngơi một bữa đó, tôi cũng đâu có ý lại về cái xác của tôi, tự động nó thiền một mình. Tự động nó thiền một mình là chuyện của nó. Còn lại những giờ thiền chánh là tôi ngồi trên ghế, tôi ngồi thiền, tôi nói, tôi kêu là giờ thiền chánh đó các bạn ơi. Nghĩa là suốt ngày tôi không có rảnh đâu. Thậm chí đến nói như cái đầu dơ, cái này sao tôi nói sự thật á, mà lúc khuya tôi ngồi thiền thì giờ giấc tôi có ghi thời gian thiền ở trong cái cuốn sách đó các bạn, tôi xả ra thì nó lại khuya rồi, khuya ra nó khuya rồi thì ở bên Phớt này mùa đông nó lạnh dữ lắm. Mùa đông nó lạnh dữ lắm, lúc khuya mình đi gội đầu rồi tắm rửa thì nó lại bệnh. Nó bệnh thì ngồi thiền không được thì chết. Nó khổ vậy đó. Bữa nay thì tôi mới xài cái chữ anh hùng thắm mệt đó các bạn, bị ho rồi bị khan tiếng nữa, tự 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 động tự mình ên cái xác của tôi, nó cũng ngồi thiền rồi, tự nó thiền nha. Cái này tôi nói thật là cái lúc nào bây giờ cái trạng thái của cái xác của tôi bình thường, của cái xác của tôi không thiền á, nó đã biến thành cái khối điện quang rồi, mà khối điện quang trong đó chỉ có nước không à, chỉ có nước không à, mà cũng bay lên hạ xuống, bay lên hạ xuống hoài. Tôi biết lúc này làm như tôi chưa có quen về trạng thái của khối điện quang nha. Tôi cũng lúc này tôi đi á, nó chưa có quen, tôi đi cái làm như cái chân trái của tôi, nó cái chân trái của tôi nó làm như nó chằn qua chân mặt tôi nó chằn qua chân trái, không biết sao nó làm vậy. Nó nói tôi nói sao kỳ vậy cả, chắc nó chưa có quen, nó đi vậy đặng cho nó mới dẫn á, nó mới dẫn đặng cho nó quen với cái khối điện quang, mà khối điện quang nó cái khối điện quang tôi thôi tôi diễn tả vậy vậy cho dễ hiểu nha. Tôi thì cái lời của tôi nó mộc mạc, xin các bạn nghe và hiểu cho. Miễn là tôi nói tôi diễn đạt sao mà các bạn biết là được rồi. Là nó giống như tôi nói với anh bạn Vinh ở nhà như vậy, thì tôi nói sao tôi nói lại vậy, tôi nói nó giống như là cái thùng phi, cái thùng, diễn đạt vậy cho dễ hiểu thôi chứ nó không có giống hệt gì đâu nha. Thôi đúng quăng nó bự lắm, nó giống như mấy cái thùng rượu, cái thùng rượu bự, mà cái thùng rượu bự mà người ta chứa trong kho đó, người ta chứa rượu đó. Bự quá trời bự, mà cái này cũng bự dữ lắm nữa nha, mà nó tròn, thùng rượu bự dữ lắm, mà mấy cái kho chứa rượu bự đó, nó bự dữ lắm, mà cái này cái khối điện quang nó tròn, ở trong đó nó chỉ nước không à. Thì tôi nói mấy cái thùng bằng cậy bự ở trong cái kho rượu á, là ở trong nó rượu thì nước không gì, còn cái này nước, nước là điện, mà nó ngộ lắm các bạn ơi. Rồi cái nó trạng thái nó giống như là mình ở giữa không trung hoài vậy đó, cũng như nó luôn nó vậy đó, cái nó bay lên hạ xuống, nó bay lên hạ xuống hoài vậy đó. Nó ngộ lắm. Cái lúc 4 giờ 20 phút chiều thì tôi nghỉ một bữa, đặng cho tôi ăn uống, ăn uống đồ tôi gội đầu rồi á các bạn, tôi bận dữ lắm á. Cái này tôi nói thật á. Vậy mà tới 4:20 chiều đó các bạn, nó dục kỳ ảo đó các bạn.